Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với những nội dung sau. Thưa quý vị, tin mới nhất từ Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, đó là công bố chính thức có thẩm quyền xét xử vụ kiện của Philippines về những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Và cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, những ngày vừa qua, truyền thông trong nước nói gì về việc khu trục hạm USS Lawson của Hoa Kỳ tuần tra khu vực 12 hải lý ở quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, một sự kiện lịch sử mà cứ vào ngày 1 tháng 11, những ai theo dõi chính trường Việt Nam đều nhớ và biết đến, đó là cuộc đảo chánh lật đổ và giết chết hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và cuối cùng là câu chuyện ở Việt Nam nói về nạn số đề đang bùng phát ở miền Trung. Tất cả những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Việt Hà và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Nhà đầu tư Qatar đã chính thức rút khỏi dự án lọc hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 3,77 tỷ đô la Mỹ. Theo tin phổ biến hôm nay tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án trọng điểm đã báo cáo vấn đề này lên chính phủ. Theo đó, dự án lọc hóa dầu Long Sơn là liên doanh tay ba giữa tập đoàn Petro Việt Nam, QP Qatar và tập đoàn SCG Thái Lan. Dự án Long Sơn đã được cấp phép từ tháng 7/2008. Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2015, phía Qatar thông báo chính thức rút khỏi dự án do tái cơ cấu và thay đổi chiến lược phát triển. Được biết, tiến độ thực hiện dự án lọc hóa dầu Long Sơn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguyên nhân vì phía QP Qatar không phê duyệt các công việc của dự án. Theo VN Express, Bộ Công Thương đã yêu cầu tập đoàn SCG Thái Lan phối hợp với Petro Việt Nam đàm phán với Qatar để chuyển nhượng vốn, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện dự án.
Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản sẽ viếng thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam trong năm tài khóa sắp tới của Nhật, tức trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 tới 31 tháng 3 năm 2017. Báo Nhật Nikkei đưa tin này sáng nay, mô tả đây là một bước quan trọng trong nỗ lực của Tokyo nhằm tăng cường hoạt động trên biển Đông Nam Á và cùng các đồng minh đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Cảng Cam Ranh có vị trí gần quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc tiếp tục bồi đắp xây dựng các bãi đá trở thành các đảo nhân tạo. Đây là lần đầu tiên Tokyo có kế hoạch sử dụng cảng Cam Ranh để tàu chiến của Nhật được phía Việt Nam tiếp tế nhiên liệu, cung cấp thực phẩm và các tiếp liệu phẩm cần thiết. Tin của báo Nikkei cho biết có nhiều khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, ông Jen Nakatani, sẽ ký kết thỏa thuận về vấn đề vừa nêu với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong phiên họp dự kiến tổ chức vào ngày 6 tháng 11 sắp tới tại Hà Nội.
Theo tin từ Reuters cho biết, hôm nay tại Hà Lan, phán quyết của trọng tài quốc tế gọi là PCA xác định có thẩm quyền xét xử về việc Philippines đệ đơn chống lại Trung Quốc trong tranh chấp các khu vực tại biển Nam Trung Hoa. Đây là thất bại đầu tiên của Trung Quốc trong vụ kiện này, mặc dù Bắc Kinh ngay từ đầu đã tuyên bố tẩy chay, không tham gia tố tụng. Manila đệ trình trường hợp chống Trung Quốc vào năm 2013 để tìm kiếm một phán quyết về đặc quyền kinh tế trong vùng biển 200 hải lý, theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, mà Trung Quốc là một trong những nước ký kết. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông qua cái họ gọi là đường chín đoạn, nuốt gần trọn khu vực biển có chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về biển Nam Trung Hoa thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington, nói rằng đây là một cú sốc rất lớn cho Trung Quốc khi luôn tuyên bố Philippines không có thiện chí đàm phán, cũng như cho rằng PCA không có đủ thẩm quyền để buộc Trung Quốc tham gia vụ kiện. Phán quyết của tòa trọng tài có tính bắt buộc, mặc dù nó không có sức mạnh để thực thi chúng. PCA tuyên bố có đầy đủ thẩm quyền với 7 trong số 15 nội dung mà Philippines đã đệ trình và khẳng định tòa trọng tài vẫn có quyền tài phán cho dù Trung Quốc có tham gia quá trình phân xử hay không.
Quốc hội Campuchia do đảng cầm quyền chi phối đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Kem Sokha, một chính khách đối lập, khỏi chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Kem Sokha là Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc, là đảng đối lập với Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen. Hãng tin AP đưa tin việc miễn nhiệm ông Kem Sokha với số phiếu tuyệt đối 68-0 là kết quả vận động của Thủ tướng Hun Sen để loại bỏ đối thủ chính trị từng chỉ trích ông nặng nề nhất. Khoảng 55 dân biểu đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm ông Kem Sokha, do vậy chỉ còn 68 dân biểu của đảng cầm quyền thực hiện bỏ phiếu. Bản thân ông Kem Sokha cũng không có mặt trong phiên họp. Phát ngôn viên Đảng Cứu Quốc U Chanrit lên án cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm ông Kem Sokha là bất hợp pháp, vi hiến và đi ngược lại các nguyên tắc dân chủ.
Bạo động đã xảy ra một tuần trước ngày tổng tuyển cử ở Myanmar hôm thứ Năm. Dân biểu Nyan Ngan Lin thuộc đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã bị chém mang thương tích ở đầu và tay, trong khi ông vận động tranh cử ở đơn vị bầu cử của mình ở thành phố Yangon. Một nhân chứng cũng là dân biểu cùng đảng với ông Lin cho biết kẻ gây án là một người say rượu và đã dùng một con dao bầu để chém ông Lin. Hiện chưa rõ vụ đả thương dân biểu của phong trào toàn quốc vì nền dân chủ Miến Điện NLD có nguyên do chính trị hay không, nhưng có tin nói ngoài hung thủ được nhận diện, còn có nhiều người khác không có vũ khí cũng tham gia tấn công nhóm vận động tranh cử của NLD. Căng thẳng chính trị đang nóng lên từng ngày ở Myanmar, nơi đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi tham gia rộng rãi trên toàn quốc, như một phép thử chính trị lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ Miến Điện nằm dưới ách độc tài quân phiệt.
Lãnh đạo sinh viên Hồng Kông Hoàng Chí Phong tuyên bố tiếp tục tranh đấu cho nền dân chủ thật sự của đặc khu, bất kể chính quyền tìm mọi cách buộc anh phải bỏ cuộc. Sáng hôm nay, Hoàng Chí Phong và các bạn tham gia vào phiên tòa kéo dài nửa giờ, nghe quyết định chính thức phiên tòa sẽ mở ra vào ngày 29 tháng 2 sang năm. Hoàng Chí Phong đối diện với các cáo buộc tụ tập và khuyến khích người trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng khi tổ chức biểu tình vào ngày 26 tháng 9 năm ngoái và đã xâm nhập vào một cơ quan chính phủ trong khi kêu gọi tự do bầu cử cho Hồng Kông. Hoàng Chí Phong nói với hãng tin AFP sau phiên tòa rằng anh sẽ sử dụng thời gian tại tòa án để nâng cao nhận thức toàn cầu về các vấn đề Hồng Kông. Anh và các bạn của anh vẫn tiếp tục tranh đấu cho dân chủ của Hồng Kông. Hai nhà lãnh đạo sinh viên khác là La Quán Thông và Châu Vĩnh Khang cũng sẽ phải đối mặt với phiên tòa này cùng với Hoàng Chí Phong.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày hôm nay loan tin cho rằng Bắc Triều Tiên đang đào một đường hầm mới tại bãi thử hạt nhân của họ và nghi ngờ rằng đây có thể là một chương trình hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng. Cho tới nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và gần đây nhất là vào năm 2013. Tại khu vực bị nghi ngờ, Yonhap cho biết xuất hiện rất nhiều người và xe cộ vận chuyển. Phát hiện này đưa ra một tháng sau khi Bắc Triều Tiên lên tiếng tố cáo Hoa Kỳ và Hàn Quốc âm mưu chống lại Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng muốn chứng minh khả năng hạt nhân của mình trước một loạt các hội nghị cấp cao liên quan đến 3 quốc gia là Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc tổ chức tại Seoul.
Đàm phán về một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến tại Syria đã được mở ra vào ngày hôm nay với 17 nước, cộng với sự tham gia của Liên Hợp Quốc và EU. Phái viên cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Anh, Lebanon, Iran, Jordan, Nga, Saudi Arabia, Iraq, Ai Cập, Đức, Qatar, Pháp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có mặt tại Vienna. Tuy nhiên, nước đang xảy ra cuộc nội chiến là Syria thì lại không có mặt. Hầu hết các nước đều gửi ngoại trưởng đến tham dự, ngoại trừ Trung Quốc chỉ gửi tới Thứ trưởng Li Bao Đông, Liên Hiệp Quốc mang đến một phái đoàn đặc biệt được nói là sẽ đại diện cho Syria.
Trong khi đó, thì tại Syria có ít nhất 40 người đã bị giết sau khi quân đội chính phủ Syria mở cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào một thị trấn gần với thủ đô Damascus. Tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria cho biết quân chính phủ đã bắn 12 trái hỏa tiễn vào Duma cách Damascus 15 cây số về hướng bắc, giết chết hơn 45 người cùng hàng trăm người khác bị thương. Đây là đợt phản công mới nhất của quân đội Syria vào các nhóm chống chính phủ cũng như phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS. Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua đã làm cho đất nước Syria phân hóa trầm trọng và hàng triệu người đã buộc phải tị nạn tại các quốc gia EU.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Tòa trọng tài thường trực tại La Haye vừa chính thức công bố có thẩm quyền xét xử vụ kiện của Philippines về yêu sách đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra tại Biển Đông. Diễn tiến mới nhất này có những ý nghĩa gì và Việt Nam nên tận dụng thế nào? Gia Minh phỏng vấn luật sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, về những vấn đề đó và trước hết, ông nói đến ý nghĩa của công bố về thẩm quyền xét xử của Tòa trọng tài thường trực như vừa nêu.
Được biết cái tin này sáng hôm nay, cá nhân tôi là rất mừng và có thể nói là những cái bình luận của các độc giả trên các cái phương tiện báo điện tử chính thức của nhà nước ấy, thì có thể nói là hầu hết tất cả các ý kiến bình luận của những người dân đó là rất vui mừng và rất là phấn khởi trước cái việc là tòa quyết định là mình có thẩm quyền xem xét cái đề nghị của Philippines về cái yêu sách đường lưỡi bò nó có phù hợp với công ước luật biển năm 1982 hay không. Trước hết về mặt dư luận, tôi tin rằng là người dân Việt Nam rất phấn khởi, bởi lẽ thứ nhất là đã bao nhiêu năm nay rồi Trung Quốc lấn át Việt Nam, cậy là nước lớn xâm lấn ức hiếp Việt Nam, và trên biển thì họ tiến hành những cái hành vi rất là ngang ngược. Về mặt chính trị cũng như ngoại giao thì họ có thể nói là thể hiện một cái thái độ trịch thượng nước lớn và không có một cái lý gì cả. Ngay đến những người đứng đầu của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình mà gần đây khi sang Anh ấy, ông còn nói là Biển Đông là coi như là từ đấy là thuộc về lịch sử là của Trung Quốc từ lâu đời nay rồi. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Trung Quốc ngang ngược như vậy và tự cho mình cái quyền quyết định là Biển Đông của họ đấy, thì cái quyết định này của tòa trọng tài ở La Hay đấy là có thẩm quyền xem xét, thì tôi nghĩ rằng đây đã là một cái bước đầu thắng lợi của cái cuộc đấu tranh vì công lý, vì luật pháp quốc tế, mà cái người đi đầu trong cái việc này đấy, cái đất nước đi đầu đó là Philippines. Thì nhân cái dịp này thì có lẽ là tôi cũng rất mong muốn là gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới cái chính sách đối ngoại rõ ràng, kiên cường, không khuất phục nước lớn mà Philippines đang thực hiện hiện nay. Đó là điều tuyệt vời.
Dạ vâng, và thưa tiến sĩ đó, thì sau khi mà Philippines họ đưa cái vụ việc ra với tòa trọng tài thì Việt Nam cũng có một cái thư là bày tỏ sự quan tâm và cũng ủng hộ cho Philippines. Theo tiến sĩ đánh giá thì với cái điều mà tòa án trọng tài vừa mới thông báo như vậy thì theo tiến sĩ là Việt Nam nên có những cái bước như thế nào nữa để đạt được những cái điều mà mình mong muốn lâu nay, thưa tiến sĩ ạ?
Vâng, câu hỏi anh đặt ra rất là hay. Cái việc Việt Nam không chủ động đứng ra để mà khởi kiện Trung Quốc hoặc là đưa cái vấn đề mà Trung Quốc coi như xâm lấn chủ quyền của Việt Nam ra các cái cơ quan tài phán quốc tế đấy, và cho đến nay vẫn chưa làm cái việc đó, thì cái đó là một cái sự thất vọng đáng buồn. Mặc dù Việt Nam là cái người có thể nói là một cái đất nước bị thiệt hại và cũng là nạn nhân của những cái hành vi xâm lấn của Trung Quốc, nhưng mà đến nay vẫn chưa làm cái việc đó. Tuy nhiên trong cái bối cảnh như vậy, khi mà Philippines đưa đơn ra tòa án trọng tài đấy, thì Việt Nam cũng đã có một cái động tác nho nhỏ, tức là gửi thư về cái sự quan tâm đến vụ việc này. Thì theo tôi cái động tác đó cũng rất là đáng khuyến khích. Tuy nhiên cái việc quan tâm và cái việc mức độ để mà Việt Nam tham gia vào trong cái quá trình này tất nhiên không phải với tư cách là đương đơn, mà với tư cách là cái bên có liên quan đó. Thì Việt Nam, tôi nghĩ là trong cái bối cảnh hiện nay, chính phủ Việt Nam nên mạnh mẽ hơn nữa và tích cực hơn nữa trong cái việc tham gia vào cái tiến trình này ở tòa trọng tài La Hay. Cụ thể là cái mức độ quan tâm không chỉ dừng lại ở việc quan tâm, mà nếu cần thiết thì là có thể tham gia cái điều trần ở trọng tài La Hay với những cái bằng chứng về lịch sử pháp lý của Việt Nam. nhân dịp này. Và cũng đó cũng là một cái căn cứ gián tiếp để chứng minh rằng là cái yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc là sai với công ước luật biển năm 1982. Như vậy, nó cũng đỡ cho chính phủ Việt Nam là gì? Đối đầu để kiện Trung Quốc, nhưng vẫn đảm bảo cái quyền lợi chủ quyền của mình bằng cách là cung cấp các cái chứng cứ cần thiết ở trước tòa lại để làm cái căn cứ cho tòa xem xét thấy rằng cái yêu sách đối với toàn bộ Biển Đông khi được chiếm đoạt của Trung Quốc hoàn toàn là sự vi phạm nghiêm trọng cái công ước luật biển năm 1982. Thì điều này, đây cũng là một cơ hội đối với Việt Nam, chính phủ Việt Nam cần phải tận dụng cái cơ hội này. Nếu không tận dụng được cái cơ hội này, thì lại một lần nữa, chính sách đối ngoại của Việt Nam dường như là chưa rõ ràng và dường như vẫn còn e sợ Trung Quốc.
Khi nói đến Trung Quốc thì thông báo chính thức thì cũng cho biết là vào tuần sau, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam. Tiến sĩ thấy rằng là với những cái diễn tiến ở trên biển như vừa rồi là Hoa Kỳ đã đưa tàu chiến để mà đi vào trong cái vùng 12 hải lý của những cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp đó. Và bây giờ là có thêm thông tin từ tòa trọng tài quốc tế như vậy nữa. Như tiến sĩ vừa nói, đó là những cái cơ hội. Vậy thì nhân cái dịp ông Tập Cận Bình sang như thế này thì Việt Nam có phải là đã có một cái thế để mà đưa vấn đề một cách thẳng thắn ra như một số chuyên gia đã đề nghị không, thưa tiến sĩ ạ?
Cái việc mà tuần tới ông Tập Cận Bình sang Việt Nam ấy, thì theo tôi đây cũng là một cái cơ hội. Cơ hội theo tôi nghĩ là thế này. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, như những sự kiện hay vừa liệt kê đấy, thì các nhà lãnh đạo Việt Nam có đủ cái điều kiện cần thiết để trao đổi một cách thẳng thắn với ông Tập Cận Bình về cái câu chuyện là xây dựng chiếm cứ các cái bãi đá và tôn tạo thành các cái đảo nhân tạo thuộc chủ quyền của Việt Nam, nên thẳng thắn cái việc đó. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ rằng, thứ nhất là tôi cũng băn khoăn không biết rằng cái vấn đề này có được đặt ra giữa lãnh đạo Việt Nam với ông Tập Cận Bình hay không. Cái điều đó tôi rất là băn khoăn, không biết có được đặt ra không. Cái việc thứ hai đó là nếu có được đặt ra đấy, thì cái thái độ trực thượng nước lớn của Trung Quốc, mà cụ thể là ông Tập Cận Bình đấy, qua các cái phát ngôn của ông ấy, thì liệu ông ấy có lắng nghe không? Hay là ông ấy sẽ gạt đi? Đấy là hai cái. Cái thứ ba, về cái mục đích của chuyến đi đấy, thì tôi không nghĩ rằng cái mục đích của chuyến đi sang là để trao đổi về câu chuyện Việt Nam, mà ông sang là với tư cách lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế mà Việt Nam lại trong cái bối cảnh là sắp sửa đại hội đảng. Thế thì có khi là họ lại bàn với nhau nhiều hơn những câu chuyện quan hệ giữa hai đảng. Chưa chắc là cái vấn đề về quốc gia, về dân tộc, liên quan đến chủ quyền quốc gia dân tộc có thể đã được bàn thảo. Nên điều này cũng là chỉ phỏng đoán. Nhưng mà cái mong muốn ấy, thì như một người dân tôi mong muốn là lãnh đạo Việt Nam đặt cái vấn đề về vấn đề Trường Sa, về vấn đề sân lớn của Trung Quốc một cách thẳng thắn rõ ràng với ông Tập Cận Bình.
Cái mong muốn của tiến sĩ đó thì nhiều người dân bây giờ họ cũng mong muốn là cũng được thẳng thắn nói lên cái quan điểm của họ với phía Trung Quốc về cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam và đặc biệt ở ngoài Biển Đông, phải không thưa tiến sĩ ạ?
Đúng đó, đúng vậy, đúng vậy.
Chân thành cảm ơn tiến sĩ đã có những cái chia sẻ quan điểm đối với những cái diễn tiến mới nhất mà nó đang xảy ra ở ngoài Biển Đông. Cảm ơn tiến sĩ và chúc tiến sĩ khỏe ạ.
Vâng, xin chào anh.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, liên tục chương trình là một đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Việt Nam phản ứng khá chậm và thận trọng sau sự kiện ngày 27 tháng 10, khu trục hạm USS Lassen của Hoa Kỳ tuần tra xuyên qua vùng 12 hải lý, tương đương 22 km, xung quanh đá Subi, nơi Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo ở Trường Sa. Hai ngày sau sự kiện xảy ra, sáng 29 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới có tuyên bố chính thức một cách thận trọng. Trong 48 giờ đó, truyền thông báo chí chính thức được vận dụng hết công suất, đưa nhiều tin bài về phản ứng của nhiều quốc gia khác, ngoại trừ của Hà Nội. Hầu hết các báo điện tử ở Việt Nam, trong đó có VN Express, Vietnamnet, Thanh Niên, Một Thế Giới, ngay lập tức đã tải lên mạng tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao. Chúng tôi ghi nhận nguyên văn. Là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, và thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thật ra, tuyên bố ngày 29 tháng 10, 2015 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chỉ lặp lại những gì phát ngôn nhân Lê Hải Bình đã nói vào ngày 15 tháng 10, 2015, sau khi Hoa Kỳ bắn tiếng sẽ tuần tra áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên vùng biển Trường Sa. Quan điểm của Việt Nam được xem là thận trọng, dùng ngôn từ ngoại giao với nhiều hàm ý, không dễ hiểu đối với đại chúng bình dân. Thay vì ủng hộ hoan nghênh, thì Việt Nam chỉ bày tỏ tôn trọng tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Như vậy, cần có sự diễn giải rõ hơn là những đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Trường Sa, về mặt luật pháp quốc tế, không được nhìn nhận về chủ quyền. Chiến hạm Mỹ có quyền đi vào bên trong khu vực 12 hải lý xung quanh đảo. Ngay sau sự kiện 27 tháng 10, tàu khu trục Hoa Kỳ USS Lassen thực hiện tự do hàng hải đi xuyên qua vùng 12 hải lý quanh đá Subi. Trả lời Mặc Lâm đài RFA, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam từ Hà Nội nhận định.
Hành động của mình trong thực tế đó nó góp phần làm vô hiệu hóa cái yêu sách vô lý của Trung Quốc trong cái việc mà như chúng ta đã biết là các cái thực thể mà Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam năm 1988, sau đó họ bồi lấp và xây dựng biến các cái bãi cạn này trở thành đảo nhân tạo, và họ muốn áp đặt một cái yêu sách rằng là các cái bãi cạn, các cái đảo nhân tạo mà họ công trình đến đó trở thành như các cái đảo để họ tính ra các cái vùng biển như là vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, đặc quyền lục địa. Thì chính cái yêu sách vô lý, cái đòi hỏi đó, cái tham vọng của Trung Quốc nó hoàn toàn ngược lại cái công ước. Và chính Mỹ bằng những tuyên bố của mình bây giờ hành động chính là làm vô hiệu hóa yêu sách vô lý của họ. Thì từ đó về mặt luật pháp mà nói đó, thì tôi cho rằng là một cái hành động rất tích cực, và với tư cách là người làm luật nghiên cứu về luật biển thì chúng ta nên là ủng hộ và hoan nghênh về những động thái đó của mình.
Được biết, đá Subi nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đá Subi là rạn san hô bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988, cùng thời gian Hải quân Trung Quốc tấn công và chiếm đóng Gạc Ma của Việt Nam. Hồi đầu tháng 9 2015, hình ảnh vệ tinh do Hoa Kỳ công bố cho thấy Trung Quốc đã bồi đắp và san nền và có khả năng thiết lập đường băng cất hạ cánh dài hơn 3.000 mét. Một ngày trước khi Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra tuyên bố chính thức về sự kiện đá Subi, hôm 28 tháng 10, 2015, ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã trả lời phỏng vấn của VN Express về những lo ngại xung đột quân sự ở Biển Đông. Tờ báo điện tử trích lời đại sứ Osius hàm ý Mỹ tuần tra để ngăn xung đột ở Biển Đông. Việc Washington sẽ điều thêm các tàu tuần tra ở quanh các đá ở Trường Sa là nhằm kêu gọi các bên liên quan đến tranh chấp tuân thủ luật pháp quốc tế. Vẫn theo VN Express, đại sứ Ted Osius nhấn mạnh việc tàu Mỹ tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh các đá ở Trường Sa không phải là việc khác thường. Washington đã từng điều tàu đến khu vực trước đây
và sẽ tiếp tục trong thời gian tới, mục đích là bảo đảm các vùng biển quốc tế an toàn cho tàu thuyền qua lại, tuân theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Cùng với vấn đề liên quan, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam, phát biểu với đài Á Châu Tự Do.
Khi mà Trung Quốc hung hăng biến bể cái bãi đá ngầm thành ra đảo nhân tạo lớn, sau khi bị thế giới phản đối thì tuyên bố là không quân sự hóa, thế thì Mỹ duy trì cái việc cho tàu tuần tra để quan sát cái tình hình đó thì tôi nghĩ là cũng là chuyện bình thường. Và chính rằng có cái sự hòa đồng của Mỹ như vậy, ngăn chặn bước hung hăng của Trung Quốc đi, thì tôi nghĩ rằng là đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tạo cho nước Đông Nam Á thấy rằng Mỹ có trách nhiệm với đại thế giới và khu vực. Và họ thấy rằng như vậy là Mỹ không bỏ Đông Nam Á, không bỏ châu Á, Thái Bình Dương. Cho nên rằng là cái đường lối của họ thì cũng sẽ có những cái ổn định lại.
Báo mạng Một Thế Giới ngày 29 tháng 10, 2015 trích lời Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, đại biểu Quốc hội khóa 13 phát biểu tại hành lang Quốc hội là Mỹ đưa tàu tuần tra quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng, phi pháp là vì chính quyền lợi của nước Mỹ. Vẫn theo lời tướng Rinh, Mỹ thực hiện việc tuần tra ở Trường Sa để chứng minh rằng Mỹ có quyền hoạt động tại đó chứ không phải vì Việt Nam, cũng như là vì việc lên án Trung Quốc. Mỹ đưa tàu vào là vì quyền lợi của Mỹ. Theo tin ghi nhận, phản ứng của Trung Quốc về vụ tàu Hoa Kỳ tuần tra đá Subi được cho là không mạnh mẽ như những gì Trung Quốc thường tuyên truyền về tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ngoài những phản ứng về mặt ngoại giao, Trung Quốc đã không có hành động nào ngăn cản đường đi của khu trục hạm USS Lassen tới các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa. Thực tế Trung Quốc điều tàu khu trục Lan Châu có trang bị tên lửa, một trong những tàu tối tân nhất và có hỏa lực mạnh nhất của mình để bám đuôi tàu khu trục Lassen. Hoạt động của tàu khu trục Lan Châu mang tính cách theo dõi, chứ không nghênh cản. Thông tin không ghi nhận về việc lực lượng đồn trú trên đá Subi phát tín hiệu cảnh báo tàu Lassen hay các máy bay trinh sát hộ tống. VN Express ngày 29 tháng 10, 2015, trích lời tiến sĩ Trần Trường Thủy, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam nhận định rằng, Biển Đông vốn là vấn đề gai góc trong quan hệ Trung-Mỹ, nay có thêm yếu tố mới là tranh cãi về tàu chiến đi gần các thực thể. Hệ quả của việc Mỹ điều tàu tuần tra đối với Trung Quốc chưa rõ ràng. Tiến sĩ Trần Trường Thủy nhấn mạnh là sau sự kiện Mỹ tuần tra đá Subi, Bắc Kinh sẽ không vì thế mà dừng hoạt động xây dựng phi pháp trên các bãi đá. Vẫn theo VN Express, tiến sĩ Trần Trường Thủy đề cập tới những điểm tích cực trong sự kiện đá Subi ngày 27 tháng 10, 2015. Theo đó, các hoạt động tuần tra và khẳng định tự do hàng hải này sẽ khiến Trung Quốc phải điều chỉnh các tuyên bố và yêu sách cho phù hợp với Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Như thế, tiến sĩ Trần Trường Thủy tiên đoán là Trung Quốc sẽ phải căn cứ theo luật khi đưa ra các tuyên bố ở Biển Đông trong thời gian tới. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
We'll be right back.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đưa đất nước Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử. Cái chết của hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông là Ngô Đình Nhu. Những tướng lãnh tham gia cuộc đảo chánh không ai biết người ra lệnh thủ tiêu hai ông là ai. Nhưng sau khi tro bụi của cuộc cách mạng lắng xuống, những gương mặt đứng phía sau giật dây cho cuộc tàn sát ấy bắt đầu được điểm danh và lịch sử luôn công bằng cho từng người một. Mặc Lâm phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành, một nhân chứng lịch sử, một người bạn, người cố vấn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm từ những ngày đầu tiên khi từ Mỹ trở về Việt Nam chấp chính.
Thưa ông Bùi Kiến Thành, xin cảm ơn ông cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ. Thưa ông, ngày 1 tháng 11 hàng năm đó, có lẽ ai theo dõi chính trị Việt Nam trong lịch sử đương đại đều nhớ là ngày mà cuộc đảo chính không những lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà còn giết cả hai anh em ông ấy tại Sài Gòn vào năm 1963. Ông có nhận định gì về ngày lịch sử này thưa ông?
Có lẽ cũng là một ngày mà chúng ta nên ôn lại cái được và cái chưa được, cái tốt và cái chưa tốt của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Để nhất Cộng Hòa là để cho chúng ta rút những cái bài học ra.
Vâng, trước khi đi sâu hơn vào chi tiết, xin ông vui lòng cho biết về mối quan hệ của ông với Tổng thống Ngô Đình Diệm ạ.
Trong khi mà tôi học ở Colombia trong những năm 52 cho tới năm 54 thì lúc đó là nhà chiến sĩ Ngô Đình Diệm đang ở bên New Jersey và cứ mỗi cuối tuần là qua bên New York thăm chơi với tôi với một anh bạn nữa tên là Bùi Công Văn, anh là phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thì cứ tối thứ bảy là ông qua ngồi nói chuyện suốt đêm cho tới sáng chủ nhật thì ông đi lễ. Ông đi lễ về ngồi nói chuyện suốt ngày tới chiều, chiều chủ nhật ông trở lại bên Marinon. Chúng tôi sống với nhau trong cái cảnh bạn cố tri trao đổi như thế trong suốt gần 2 năm ở tại New York trước khi ông Diệm về bên Pháp và sau đó thì về làm Thủ tướng Chính phủ. Thì khi ông Diệm về làm Thủ tướng Chính phủ là chắc chắn là ngày mùng 7 tháng 7 thì ông Diệm gửi ngay cái điện qua bên New York và gửi ngay qua bên Washington yêu cầu tôi một số anh em để về giúp đỡ. Thì năm đó là ngày 23 tháng 8 năm 1954 là 6 anh em của chúng tôi cựu sinh viên của các đại học Mỹ là về giúp cho ông Diệm trong thời kỳ rất là khó khăn. Làm thủ tướng mà không có cảnh sát, không có quân đội, chỉ vỏn vẹn cái 27 cái anh gọi là sĩ quan đi theo mình thôi. Và cả một cái đất nước do Pháp nó đương cai trị. Vì vậy cho nên cái vấn đề nghĩa là chúng ta nắm lại cái quyền tự do, quyền tự chủ, quyền độc lập trong cái thời kỳ đó rất là khó khăn. Cho nên là chúng ta phải đánh giá cao cái vấn đề là ông Diệm bình định được cái tình hình mà nghĩa là đưa quân Pháp ra khỏi nước Việt Nam một cách ổn định và xây dựng lên cái đệ nhất Cộng Hòa một cách hết sức là ổn định. Việc này chúng ta cần nghiên cứu là lịch sử và đánh giá cao cái tinh thần của cả một cái thời thế, cái thời kỳ. Không riêng gì ông Diệm mà những người đi theo ông Diệm, những người đi hỗ trợ giúp đỡ cho ông Diệm, những nhân sĩ trong miền Nam, nhân sĩ trong miền Trung, tất cả đều có công lớn để xây dựng lên cái chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Mà rất tiếc rằng sau đó chúng ta không có làm được những chuyện mà chúng ta cần phải làm để đến chỗ bị đổ vỡ.
Thưa ông, trong khi gần gũi với Thủ tướng Ngô Đình Diệm đó, ông và các người được Thủ tướng mời về cụ thể làm những gì để mà giúp cho chính phủ còn non nớt lúc ấy thưa ông?
Tôi cạnh ông Diệm suốt ngày mà.
Yeah.
Khi mà tôi về tại Vinh Gia Long ngày 23 tháng 8 đó, ăn cơm trưa với ông Diệm với là một số những bộ trưởng, tổng trưởng cũng đã có những các vị nghĩa là những nhân hào nổi tiếng của Việt Nam, ví dụ như ông Phạm Duy Khiêm, bác sĩ Bùi Kiên Tiến, vân vân, Nguyễn Văn Châu. Thì như vậy là chúng tôi hết sức là khẩn thiết để làm những việc gì để mà ổn định tình thế. Thì tôi ở suốt ngày suốt đêm ở trong Vinh Gia Long một thời gian rồi sau đó tôi mới dời ra ngoài, rồi sau thì nó là bố trí lại. Thì ngày nào đêm nào tôi cũng vào Trung Vinh để mà làm việc với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một là bên Vinh Gia Long, hai nữa là sau này dời qua bên cái Vinh Độc Lập. Tôi cũng sắp tuần cụ Diệm là suốt ngày suốt đêm. Tôi là tư cố gọi là thế nào nhỉ? Là một cái người cộng sự đặc biệt đối với ông Diệm. Vì cái chỗ thân tình từ khi còn nhỏ đó. Từ khi tôi 15, 16 tuổi, hồi đó gia đình tôi thân với ông Diệm lắm. Chính ông cụ tôi đã nghĩa là cắt giữ giúp cho ông Diệm trong khi bị nhặt đi truyền bắt ổng mà. Cho nên cái thân tình đã dẫn tới cái chỗ là hết sức là cần với nhau. Tất cả những cái chuyện gì xâm công lý sử khó khăn trong thời kỳ, những cái tháng 7, tháng 8, tháng 9 tới tháng 12 năm 1954 đó, thì thật sự là hội đại có 4 người ở trong Vinh Độc Lập, trong Vinh Gia Long thôi. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, bác sĩ Bùi Kiên Tiến và Bùi Kiến Thành. Chúng tôi phải bàn với nhau những cái gì mà cần phải làm để làm sao nắm lại được quân đội, để làm sao nghĩa là đối kháng với Bình Xuyên, để làm sao mà giải tỏa được thành phố Sài Gòn, để làm sao mà xây dựng lên một cái chính quyền mà được nhân dân ủng hộ. Thì là những công việc tôi làm riêng với tôi đó, thì đặc biệt là phải có cái trách nhiệm là giúp cho ông Tổng thống, ông Thủ tướng khi đấy là quan hệ với là những phái bộ đặc biệt của Mỹ từ bên Mỹ gửi qua, chứ không phải là quan hệ với sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn nó thăng với Pháp, ông Donald Heath thì ông thăng với Pháp, sau đó nữa Lothian Colin cũng thăng với Pháp, thăng với lại ông John Ely. Thì ấy công việc của tôi, công việc của Ngô Đình Nhu là bắt cái cầu quan hệ trực tiếp với lại chính phủ ở Washington qua những cái phái bộ đặc biệt của Hoa Kỳ gửi qua, trong đó có Trung tướng Ô Đa Nhiên vân vân, có đại tá Lang Deo, sau là nghe là General Lang Deo. Thì công việc của chúng tôi làm trong lúc đấy là chỉ có 4 người đấy thôi, và bao nhiêu những công việc hết sức là khó khăn. Từ cái chỗ xây dựng cái tờ báo tự do đó là cái vấn đề mà tôi hết sức là nghe là thú vị, tại vì tôi nói với tổng thống mình, thủ tướng là mình sắp có một cơ quan ngôn luận mà tự do. Thì cái tờ báo đó được bác sĩ Tiến ký giấy phép, thì là bác sĩ đến lúc đó làm Bộ trưởng Bộ Thông tin ký giấy phép cho ra tờ báo tự do. Tôi tập hợp lại những các cái nhân sĩ ở Bắc Hà vào, trong đó có Tam Lan, có Đinh Hùng, có Mặc Đỗ, có Như Phong, có Vũ Khắc Khoan, vân vân, làm cái ban biên tập cái tờ báo tự do, lập trên cái tiếng nói tự do trong cái thời kỳ hết sức là khó khăn như thế. Chỉ có tờ báo tự do lúc đó thật sự là nổi tiếng lên là có tiếng nói tự do ở trong một khung cảnh rất là khó khăn. Và để mà chống lại với lại những cái đài phát thanh khi đó ở Sài Gòn và theo bên quân đội, theo chửi bới Ngô Đình Diệm suốt ngày, tôi lại có cái nhiệm vụ phải lập lên một cái tiếng nói, và tiếng nói quốc dân đoàn kết, một cái đài phát thanh đặc biệt để mà nói lên cái sự việc như thế nào, trong khi chúng ta phải xây dựng một cái chính quyền độc lập. Thì cái đó cũng là cái việc mà nghĩa là Thủ tướng Ngô Đình Diệm giao cho tôi làm.
Xin ông vui lòng nói rõ hơn là tại sao đã là thủ tướng mà lại còn bị đài phát thanh bên quân đội chống phá bằng cách là chửi bới công khai như ông vừa nói đó. Phải chăng còn một thế lực nào công khai chống lại thủ tướng vào lúc ấy hay không thưa ông?
Thủ tướng mà làm gì có quân. Thủ tướng không nắm được cảnh sát, công an là trong tay của Bình Xuyên, là một cái đám có thể nói là nghĩa là giang hồ cướp của cái bên Bình Xuyên. Và Pháp nó cho cái quyền là quản lý vàng bạc đại thế giới, kim cương vân vân, thì cảnh sát thì chúng ta không nắm được. Còn quân đội thì ở trong tay của hồi đó là Trung tướng Hinh. Trung tướng Hinh là một người thân Pháp, là con của ông Nguyễn Văn Tâm, không phải là người ủng hộ cho chính phủ Ngô Đình Diệm. Vì vậy chứ ông làm thủ tướng, ông ngồi trong dinh, nhưng mà cái đài phát thanh là của người khác quản lý. Yeah. Cái đài quân đội là người Pháp quản lý, cứ mỗi ngày chửi bới Ngô Đình Diệm thế này, chửi bới Ngô Đình Diệm thế kia, ngồi trên dinh mà không giải quyết được vấn đề đó thì thế nào. Vì vậy nên phải kiên trì, phải xây dựng lực lượng của mình lên như thế nào để mà giải quyết cái đấy. Những lực lượng đó bằng cách là nghĩa là thâu nhập những nhân sĩ tài ba của đất nước vào ủng hộ mình, và đồng thời cũng phải có cái tiếng nói. Tiếng nói là cái đài phát thanh quốc dân đoàn kết, tiếng nói là cái tờ báo tự do, lúc đó là đóng cái vai trò quan trọng để mà phổ biến cái tâm tư nguyện vọng, cái chính sách của chính phủ, của Ngô Đình Diệm để cho dân chúng được biết. Cho nên cái vấn đề đó là cực kỳ là quan trọng, và tôi đã được giao cho cái trọng trách tổ chức hai cái việc đó trong những ngày đen tối nhất sau khi ông Diệm lên nắm chính quyền, tức là những ngày tháng 8, tháng 9 năm 1954 cho tới đầu năm 55 khi chúng ta bình định xong, thì hai cái cơ quan đó xin nói quốc dân đoàn kết thì không có tiếp tục nữa, nhưng mà cái tờ báo tự do vẫn tiếp tục rất là tốt. Và tờ báo tự do là cái nguồn có thể nói là dư luận rất là tốt trong cái thời kỳ đó, trong cái chính thể thứ nhất Cộng hòa.
Báo chí quốc tế cũng như là giới tướng lãnh đa số cho rằng chính phủ Ngô Đình Diệm sụp đổ bởi vì những tuyên bố gây sự giận dữ trong và ngoài nước của bà Ngô Đình Nhu, cùng với những hành động đàn áp Phật giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Ông có gì chia sẻ trong vấn đề này thưa ông?
Đó là một phần thôi. Thật sự ra cái vấn đề chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ là có nhiều cái vấn đề cốt lõi hơn nữa. Tại vì ông Diệm là một người hết sức là yêu nước, một người hết sức là có công tâm, nhưng ông Diệm không có cái kinh nghiệm tổ chức. Còn ông Nhu là ông rất là uyên thâm về vấn đề học, ông học rất là giỏi về cái vấn đề tổ chức, làm thư viện, nghiên cứu rất là tốt, nhưng ông không có cái tài năng tổ chức. Mà nếu mà quản lý một nhà nước mà không có tổ chức thì làm sao? Vì vậy cho nên cái đảng Cần Lao cũng như ông đưa ra là không có tổ chức tốt. Còn cái gọi là phong trào cách mạng quốc gia mà ông Bác Sĩ Tiến làm chủ tịch đó, thì nó chỉ là phong trào thôi. Sau một phong trào rồi thì nó phải lặng im ra. Cái quyền chính trị ở trong nước là ở trong đảng, mà đảng Cần Lao thì không được tổ chức tốt. Vì vậy cho nên là chế độ Ngô Đình Diệm không có tồn tại được, vì không có tổ chức chính trị nòng cốt để mà làm việc. Sau nữa là có cái lỗi là cái chỗ là mình hai việc khác nhau. Quản lý về vấn đề nhà nước là một việc, là quản lý hành chính. Còn tổ chức nòng cốt cho một cái chính đảng đứng lên để mà làm sao đóng cái vai trò cột trụ cho một đất nước thì là việc khác. Cho nên lầm lẫn nơi cái vai trò là lãnh đạo chính trị và lãnh đạo hành chính. Vì vậy cho nên là chế độ Ngô Đình Diệm tập trung nhiều hơn về cái vấn đề hành chính mà quên đi cái vấn đề lãnh đạo chính trị, xây dựng cái nòng cốt, tức là cái sự ủng hộ của nhân dân, vấn đề đảng như thế nào cho được nhân dân ủng hộ. Chính phủ Ngô Đình Diệm không làm được, không xây dựng được một cái đảng chính trị thật sự là của dân, do dân và vì dân. Vì thế cho nên không thể đứng vững được. Và vì thế chúng có thể nói rằng cái mà cái sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm không phải là cái vấn đề nhỏ bé như cái chuyện bà Du bà nói cái này cái kia, tự nhiên nó có ảnh hưởng chứ không phải là không. Nhưng chuyện đó là chuyện nhỏ đối với lại cái khả năng mà xây dựng lên một cái chính đảng mạnh thì chính phủ Ngô Đình Diệm không làm được.
Như vậy có phải chăng là do cái điều mà người ta nhận xét về ông Ngô Đình Diệm là người theo chủ nghĩa dân tộc đã khiến cho ông bị người Mỹ lo sợ vì đã không theo sự dẫn dắt của họ, đặc biệt là khi Mỹ muốn đổ quân vào Việt Nam thưa ông?
Khi Mỹ muốn vào Việt Nam năm 62, ông Ngô Đình Diệm nói rằng các ông nên nhớ rằng trên đất nước tôi từ 4.000 năm lịch sử không có một chế độ nào mà đi theo một cái quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy đến ngày nào mà quân đội Mỹ đặt chân lên trên đất nước này, chúng tôi sẽ mất chính nghĩa. Mà mất chính nghĩa là các ông không thể nào mà thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Vì vậy cho nên ngày nào mà quân Mỹ đổ bộ lên cái đất nước này là ngày đó kể như chính nghĩa Việt Nam đã mất rồi. Chúng tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy là người Mỹ người ta không có chấp nhận cái lý luận của Ngô Đình Diệm, người ta tìm cách lật đổ ông Diệm đi. Cái đó là cái vấn đề cốt lõi chứ không phải là cái vấn đề bà Nhu cái này kia khác. Vấn đề bà Nhu là đặt cho người ta tích này thôi. Chứ không phải là cái vai trò chính, cái lý do chính mà cái sự sụp đổ của chính phủ Ngô Đình Diệm phải phát triển.
Bài phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành còn một kỳ nữa. Mời quý vị cùng đón nghe vào chương trình phát thanh tới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Nạn bùng phát số đề ở miền Trung do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Miền Trung, cứ đến mùa mưa thì nạn số đề bùng phát. Điều này sẽ dẫn đến hệ lụy một số gia đình bị khủng hoảng kinh tế bởi trong nhà có chứa ma đề và một số người rơi vào nợ nần vì vay nặng lãi để chơi đề. Bù vào đó, một số chủ cho vay nặng lãi giàu phất lên vào mùa đề đớm. Tình hình trở nên rối rắm hơn khi mùa đông tới, việc kiếm tiền khó khăn nhưng nợ nần tiếp tục đẩy gia đình xuống vực sâu. Nguy cơ phá sản, tan nhà nát cửa đang đến gần nhiều gia đình. Một người tên Chu, sống ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
Ở đây thì nó ghi từ sáng đến tối, thì vẫn có để con nó đến tận nhà nó ghi số. Đến chiều chiều thì mọi người là mở TV ra xem, vừa ăn cơm vừa xem kết quả. Thế chúng từ ngày mai thì tụi nhà cái nó lại mang tiền vào cho mình. Ừ, chúng đâu thì mình lại ghi thêm mấy chục nghìn, mấy trăm ở đấy, tùy vào mức độ chúng nhiều, chúng ít. Thi thoảng nó cũng có xuất hiện nhưng mà ít người chúng nhiều lắm. Đến rất triệu thì cũng có dây cả, có đường dây ấy mà. Thì sao không đánh được? Họ đến tận nơi với lại là hôm qua mình vừa nằm mơ thấy đó. Không đánh lỡ ông bà, ông thương mình cũng cho số. Mình không đánh lỡ chúng có phải phụ công ông bà không nè.
Theo bà Chu, hiện nay nạn số đề tràn lan các tỉnh phía Bắc miền Trung. Những tháng khác trong năm vẫn có người bán kẻ mua số đề, nhưng mức độ không đến nỗi trầm trọng như khi bắt đầu mùa đông. Vào mùa đông, những gia đình có con cái đi làm ăn xa thường quan tâm gửi tiền về lo cho cha mẹ. Đây cũng là thời điểm công việc đồng áng co cụm, nhiều người làm nghề như thợ hồ, thợ mộc bị thất nghiệp, nạn số đề nảy nở từ chỗ này. Bởi ngồi không, cầm số tiền con cái gửi về trên tay, chỉ biết mua sắm, tiêu xài, nhiều người tìm cách cho số tiền này nở ra bằng cách đầu tư vào số đề. Với tỷ lệ đánh 1 đồng ăn 70 đồng nếu đánh 2 số, đánh 1 đồng ăn 500 đồng nếu đánh 3 số, đã hút rất nhiều con bạc xông vào cuộc khi có đồng tiền rảnh rỗi trên tay. Và thường thì những người này hay bị lún vào nạn mê số đề nếu thua liên tục trong nhiều ngày. Với kiểu đánh nhồi, nếu thua 10.000 thì đánh tiếp 20.000, thua 20.000 thì đánh tiếp 40.000 đồng, thua 40.000 lại đánh tiếp 80.000 đồng. Đánh đến bao giờ hết tiền thì chuyển sang ghi nợ. Chính bởi vấn đề ghi nợ, nhiều khi số tiền thua lên đến vài chục triệu đồng thì người đánh mới tá hỏa, nhận ra là mình đã đi quá xa. Bởi số tiền tiết kiệm hay con cái gửi về cho chừng vài triệu đồng, nhưng thua lên vài chục triệu thì nguy cơ cầm cố thế chấp nhà cửa cho nhà cái hoặc đi vay nặng lãi để tiếp tục chơi theo kiểu còn nước còn tát, hậu quả là có khi mất tất cả. Theo bà Chu, sở dĩ nạn số đề hoành hành được ở khắp miền Việt Nam nói chung và hoành hành nặng nề ở phía Bắc miền Trung nói riêng là vì hiện nay, theo chỗ hiểu biết của một người từng đi ghi số đề trong xóm như bà, thì nhà cái đã quá mạnh và chia nhiều cấp độ. Hiện nay có 3 cấp độ ghi số đề. Một nhà cái lớn nhất đóng ở Hà Nội sẽ có những đại lý nhỏ ở mỗi tỉnh và những đại lý nhỏ ở các tỉnh lại có nhiều đại lý nhỏ hơn ở mỗi địa phương. Cách giao dịch tiền bạc giữa trùm số đề và các đại lý nhỏ chỉ thông qua điện thoại. Ví dụ như đại lý ở các địa phương bán được 10 triệu đồng tiền đề với một lọt số khác nhau, kiểu đánh khác nhau. Người bán không cần phải giao tiền cho đại lý cấp tỉnh ngay trước khi có kết quả sổ số, mà chỉ cần nhắn tin qua điện thoại hoặc gọi trực tiếp để đọc số tiền mua và những con số. Sáng hôm sau, người bán số ở địa phương mới đến giao tiền cho nhà cái cấp tỉnh. Thường thì nhà cái cấp tỉnh đứng ra ăn thua với những khách hàng đánh ở mức 10 triệu đồng trở xuống 2 số. Mức 10 triệu đồng cho 2 số và trên 10 triệu đồng cho 3 số. Nhà cái cấp tỉnh sẽ gọi về nhà cái ở Hà Nội và nhà cái trung ương sẽ thắng thua với những khách hàng đánh trên 10 triệu đồng cho 2 số và 10 triệu đồng trở lên cho 3 số này. Thường thì nhà cái hiếm khi thua, chỉ có thắng và thắng. Thắng 10 ngày lại thua 1 ngày. Mức thua có khi chỉ tương đương với mức bán trong một ngày, những ngày còn lại là lợi nhuận. Nhưng cũng theo bà Chu, nhà cái số đề phải thuộc hàng thứ dữ, vừa có máu mặt trong giang hồ lại vừa có số má trong hệ thống nhà nước. Nghĩa là một bà vợ của quan chức cấp bự nào đó đứng sau một cái nhà cái thuộc hàng đầu đảng trong giang hồ để ăn chia. Cả hai mặt xã hội đen và xã hội đỏ đều mang lại cho những nhà cái số đề sự an toàn để hoạt động. Bởi nếu không có sự che chở, không có cái dù lớn thì không tài nào nhà cái hoạt động quá 10 ngày, bởi mọi thứ đều thông qua điện thoại, từ tin nhắn đến cuộc gọi bàn giao những con số và số tiền. Chuyện này công an theo dõi chỉ trong vài ngày là đã lộ rõ chân tướng, nhưng có vẻ như công an không bao giờ theo dõi những chuyện này, số đề vẫn hoạt động mạnh mẽ nhiều năm nay. Một người tên Hùng sống ở thành phố Vinh, Nghệ An chia sẻ thêm.
Vậy làm nhà nhỏ nhỏ mình có 15-20 điểm ghi đề luôn nè. Cái đề thì họ lấy hai số đầu, hai số cuối của giải đặc biệt á, của miền Bắc á. Mình lô thì đăng trước vào cái giải của miền Bắc nó chơi. Chủ yếu là thế. Còn nếu mà những người ghi riêng thì mình cũng ghi. Thế lô đề thì 1 x 70, 1.000 thì 70.000, để nó là đề á. Để lấy hai số cuối và hai số đầu thì thường là hai số cuối. Mình lô thì 1 x 20 chẳng hạn. Lô thì dễ trúng hơn, mình đề thì khó. Mà anh còn ghi cho thêm nè. Ghi những là cho thêm cái ghi lại chỗ kiến cho thêm vài ngàn nha, vài trăm trên vài chục. Ghi thêm vài khuyến mãi. Của nhà cái thì nhà cái cũng thì mỗi vùng cũng có giống như mạng lưới á.
Theo ông Hùng, hiện nay nạn lô đề đã thâm nhập vào mọi ngõ ngách của thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An, thậm chí ở một số tỉnh khác như Quảng Bình, Hà Tĩnh, nạn lô đề cũng hoành hành không kém. Và hậu quả của việc lô đề phát triển là hầu hết những nhà có con bạc khát nước, còn gọi là ma đề, đều bị tan nhà nát cửa vì chơi lô đề. Họ bị tan nhà nát cửa bởi vì họ đã lao quá đà trong việc ghi lô đề, kiểu đánh nhồi từ 1 lên 2, 2 lên 4, 4 lên 8 và 8 lên 16. Lên cho đến khi hết tiền thì ghi nợ. Những nhà cái ngang nhiên cho ghi nợ và ngang nhiên đến xiết đồ đạc trong nhà con nợ mà không có ai dám nói gì, chứng tỏ rằng họ rất có thế lực để tác oai tác quái. Thậm chí những người ghi lô đề ở địa phương thường có ăn chia với công an xã, đôi bên không tỏ ra thân thiết, nhưng trên thực tế mỗi năm họ cống nộp cho công an xã vài chục triệu đồng. Số tiền này họ tự bỏ ra 50% và nhà cái tính hỗ trợ cho họ 50%. Cũng từng là người ghi lô đề ở địa phương nên anh Hùng khẳng định chuyện này có thật 100%. Bởi nếu không làm như vậy sẽ dễ dẫn đến bức dây động rừng. Ở địa phương động thì ở tỉnh cũng ảnh hưởng không nhỏ. Ông Hùng chưa chắc đưa ra kết luận rằng hiện nay lô đề đã phát triển rất dữ dội, mà lô đề phát triển dữ dội chứng tỏ nhà cái có chỗ đứng. Nạn cờ bạc đã được che chở để càng lúc càng mạnh lên. Điều này chứng tỏ kỷ cương hay phép nước gì đó, vốn hay được nhà nước đưa ra rã nói là không có thật. Đất nước đang bị những con mạc cà rồng thì nhào hút máu. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Gọi mùa đông mây bay.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.